Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi buổi trưa ngày thứ bảy. Chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói là nắng nóng vô cùng, 103 độ là độ cao nhất đó Nam Phương.
Dạ vâng, ở Dallas cũng nắng nóng dữ lắm, mà bây giờ không biết rằng là giáo sư có lấy thử cái trái trứng gà để mà đập trên xe nó chín chưa ạ?
Dạ vâng, cái một cái thời mà tôi ở bên Arizona đó thì nhiều người họ đã thí nghiệm như vậy đó.
Dạ.
Là họ trứng gà họ đập ra rồi nó chiên lên chín rõ ràng vậy đó, ở bên Arizona trên đầu xe đó.
Dạ.
Nóng kinh khủng. Vâng. Thị trường chứng khoán, thưa quý vị, vào cuối tuần kết thúc vào ngày 4 tây tháng 8 là S&P 500 là 4.478 điểm, Dow Jones 30 35.065, đây là cái mức mà thế giới đầu tư họ mong mỏi lâu rồi, đã liên tục gần như là cả năm trời muốn cái mức 34.000 cũng không được. Bây giờ nó đã giữ vững ở cái mức 35.000 trong hai tuần liên tiếp, rất là tốt. Nasdaq 13.909, Russell 2000 là 1.957, đó là những cái index của công ty nhỏ. Giá dầu thô càng ngày càng lên hơi khá nhiều, hiện tại là $82.64 một thùng dầu thô. Giá vàng là vẫn giữ cao, cuối tuần lại gia tăng thêm 9 đồng rưỡi nữa, hiện tại là $1.978 một ounce vàng. Và công cổ phiếu 10 năm bây giờ lại trở cái mức lại là 4.06%, lâu lắm rồi, lúc trước lâu thì còn lâu thì công cổ phiếu đã lên chứ 4, giờ sau này xuống chỉ có 3.8, bây giờ là 4.06 vì Quỹ Tiền tệ Liên bang mới vừa rồi gia tăng tiền lãi và có thể sẽ gia tăng thêm 1 hay 2 lần nữa từ đây tới cuối năm. Vâng, đó là kết thúc của thị trường chứng khoán, nhưng tháng 8 này là một cái tháng sẽ thử nghiệm coi thị trường chứng khoán sẽ giữ mức nào. Vì theo truyền thống đó, mỗi năm đó, tháng 8 là cái tháng mà thị trường chứng khoán lúc nào cũng chao đảo. Không hiểu tại sao, nhưng mà trong tháng 8 là như vậy, thì người ta sẽ chờ đợi trong tháng 8 này có phải như vậy hay không.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hiện nay thì cơ quan Fitch đã giảm cái điểm tín dụng của Hoa Kỳ từ 3 chữ A, tức là AAA, để mà xuống 2 chữ A, tức là AA+, đã gây rất là nhiều cái tranh cãi. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa một cách tường tận về cái vấn đề này, thưa giáo sư.
Vâng, thưa quý vị, biết là quốc gia, một tiểu bang, một thành phố hay một quận, họ cũng có điểm tín dụng giống như là quý vị, quý anh, quý chị và tôi vậy. Ai cũng được tín dụng, và ngay cả quốc gia cũng vậy. Nó là một cái điểm tín dụng mà ba cơ quan trên thế giới có cái khả năng đánh giá điểm tín dụng, đó là Fitch là một cơ quan. Cơ quan thứ nhì nữa là S&P, và cơ quan thứ ba là Moody. Thì đã từ lâu rồi, cái kỳ mà chính phủ liên bang phải đóng cửa mấy ngày đó, thì cơ quan gọi là S&P đã giảm cái điểm tín dụng của Hoa Kỳ từ 3A xuống 2A+, mà họ giữ vậy luôn, họ chưa có đổi trở lại. Thì hiện tại thì đã có một cơ quan khác, đó là S&P đã làm như vậy và giữ như vậy. Còn Moody vẫn giữ là 3A. Và Fitch trong cái thời buổi này đó mà gia tự nhiên giảm một cách bất thình lình từ 3A xuống 2A+, đó nó có cái nhiều cái phần vô lý và cũng có một phần nào lý lẽ, nhưng mà cái thời điểm nó hoàn toàn sai. Là tại vì nếu mà họ giảm cái điểm đó trong cái lúc mà quốc hội không có cái thỏa thuận để trả tiền nợ và nói rằng có thể bịt nợ hay là vỡ nợ đó thì còn có lý. Cái này chuyện này nó đã giải quyết mấy tháng rồi, tòa bạch ốc phản ứng một cách rất là mạnh mẽ, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, nó ảnh hưởng phản ảnh đến cái tình trạng kinh tế của Tổng thống Biden và chính phủ Biden. Nhưng mà tổng giám đốc của JP Morgan cũng nói rằng cái chuyện này là chuyện ngu xuẩn. Tại sao mà trong cái thời buổi không ăn thua gì hết, kinh tế trở dậy càng mạnh hơn, mà lại là phải chi làm trong cái thời điểm mà hai bên không có gia tăng cái nợ trần thì còn hiểu lý do. Thì họ đặt cái câu hỏi rằng trên thế giới này có một quốc gia nào mà có khả năng trả nợ bằng Hoa Kỳ hay không? Nhìn vào Úc thì Fitch vẫn cho cái rating là 3A. Đức hiện tại là kinh tế suy thoái cũng là rating 3A và nhiều quốc gia khác nữa. Trong khi đó họ hạ Hoa Kỳ xuống, thì đây là một cái chuyện nó rất là trớ trêu. Nhưng mà Fitch họ tuyên bố, họ nói không phải là cái vấn đề là ngắn hạn mà dài hạn. Họ thấy rằng cái sự thiếu hụt của government service là một cơ quan chính mà về dịch vụ của Hoa Kỳ luôn luôn thiếu hụt ngân sách quốc gia. Họ thấy rằng gọi là cái tình trạng tiền lãi của quỹ tiền tệ là gia tăng có thể đưa Hoa Kỳ vào suy thoái vào cuối năm. Đó là cái điều sai, họ ước đoán cái chuyện đó sai. Rồi họ thấy rằng cái sự tranh cãi của hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa lúc nào đến nợ trần cũng tranh cãi đến mức là có thể vượt nợ, thành ra họ giảm như vậy. Nhưng mà cái lý lẽ đó không vững chắc. Tuy nhiên nó cũng làm cho một cái tiếng súng vang để cảnh cáo Quốc hội và hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa phải có chương trình để giảm nợ, phải có chương trình là bỏ đi cái gọi là cái politics mà không có thể để nợ trần bị có thể hiểm họa bị vỡ nợ như vậy. Đó cũng là một súng tiếng vang, nhưng mà cái lý lẽ mà giảm thì nó hoàn toàn không đứng vững thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hồi nãy giáo sư có nói rằng là về cái sự mà suy thoái đó, thì xin giáo sư có thể cho biết rằng là kinh tế Hoa Kỳ đó không biết rằng là có thoát khỏi cái suy thoái và gọi là khỏi như là đáp cánh nhẹ nhàng vào cuối năm này hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi đã có một cái nhận định và tiên đoán cũng trên 6 tháng nay gần năm nay rồi. Giờ chiếc máy bay khổng lồ, cái máy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đáp cánh một cách nhẹ nhàng, chứ không có crash landing là đi vào suy thoái, mà suy thoái nặng. Là tại vì đó, mà mỗi một tháng trôi qua, mỗi một tuần trôi qua, những cái dấu hiệu đó cho thấy nó vẫn vững chãi. Là tại vì đó, trong cái gọi là truyền thống trong bao nhiêu cái thời trước đó, mỗi lần mà quỹ tiền tệ liên bang mà gia tăng tiền lãi mạnh như bây giờ thì rồi đó, tháng 7 là gia tăng lần thứ 11 rồi. Đó, gia tăng mạnh như vậy là luôn luôn Hoa Kỳ đi vào suy thoái, mà suy thoái rất mạnh chứ không phải là nhẹ nữa. Nhưng mà kỳ này không, rõ ràng là không đi vào suy thoái, và đây thật sự là một cái những yếu tố nó hên, chứ cũng không phải ai tài giỏi gì cả. Quỹ tiền tệ liên bang cũng chẳng tài giỏi gì cả, cái trách nhiệm duy nhất là họ gia tăng tiền lãi, họ gia tăng từ từ. Một cái điều mà họ làm giỏi đó là họ rất là transparent, có nghĩa là họ không có đưa yếu tố bất ngờ, họ tuyên bố trước, họ thông báo trước, họ đưa những tín hiệu trước rồi họ làm. Như vậy thì làm không có làm cái shock cho như là bên Trung Quốc. Trung Quốc á, họ thình lình cái họ giảm tiền lãi, họ giảm thuế, thì thay vì kích thích kinh tế đó, thì người dân Trung Quốc lại quảng kinh lên, họ nói là chắc là hiểm họa đến rồi, họ lại càng không tung tiền xài nữa. Thành ra quỹ tiền tệ liên bang họ khéo léo và họ học hỏi trong cái thời gian mấy chục năm qua, họ làm như vậy. Đó là điều khéo léo duy nhất. Nhưng mà sở dĩ kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại không vào suy thoái là một cái điểm rất là đặc biệt trong thời này, là bao nhiêu công ty sau pandemic đã khó khăn để tìm công nhân, có nghĩa là họ phải gia tăng tiền lương để thu nhận, nhất là những tiểu thương, họ không đủ trả tiền lương đủ để mà thu góp nhân viên. Thì bây giờ mặc dù kinh tế đang gặp khó khăn và mọi chuyện cũng hơi khó khăn, nhưng mà họ tìm mọi cách khác để họ giảm, nhưng mà họ cố gắng không sa thải nhân viên nhiều nữa, vì họ biết rằng sa thải xong rồi mướn lại không được. Thành ra bao nhiêu công ty, mà công ty lớn, công ty nhỏ, công ty high tech cũng vậy, họ lúc trước họ đã có sa thải rồi, bây giờ họ giữ như vậy. Đó là lý do mà mặc dầu tiền lãi gia tăng, mặc dầu kinh tế đang bị chạy chạy, mức tiêu thụ thì vậy, những cái tiên đoán của những công ty về vận tải đó là những công ty đó là có dấu hiệu cho biết kinh tế chạy mạnh hay không. Ví dụ như Federal Express hay là công ty Quả Xa là biết hàng hóa nó chạy bao nhiêu đó. Những công ty này đều đưa dự đoán rằng hàng hóa sẽ chạy chậm từ đây tới cuối năm, chưa lẽ là kinh tế sẽ chậm lại, nhưng mà họ vẫn không sa thải nhân viên là như vậy. Đó là lý do mà kỳ này Hoa Kỳ thoát khỏi suy thoái mặc dầu tiền lãi gia tăng để kiềm chế nạn lạm phát là như vậy, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hình như gần đây đó thì dân chúng Hoa Kỳ có cái chiều hướng là họ thay đổi cái lối sống hưởng thụ trong cái đời sống của họ nhiều hơn sau cái cơn đại dịch. Thì điều này nó có thật sự đúng như vậy hay không, thưa giáo sư?
Tôi thấy hình như là đúng như vậy thôi chị. Là thứ nhất á, là nạn thất nghiệp bây giờ là dưới 3%. Không nhất thiết là ai muốn công ăn việc làm, lý tưởng là đều có việc làm, cho nên những người đó họ tự họ họ hồi hồi hưu sớm hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái pandemic này nó đã thay đổi cái nhìn của con người về cái đời sống rất là nhiều. Sau một thời gian làm việc ở nhà, họ cảm thấy cái giá trị ở nhà nhiều hơn cái gia đình, mà cái dân tộc tính của quốc gia nó thay đổi thì thay đổi rất là chậm, nhưng mà nó khó và sửa đổi lắm. Ví dụ như bên bên Âu Châu, nhất là Pháp, là một cái quốc gia mà dân tộc tính họ họ làm việc thì họ làm việc cần cù, họ không có lè phè như bên Nam Mỹ. Họ làm việc nhưng mà họ không thích làm việc giờ nhiều. Một tuần mà họ làm 4 giờ 4 ngày là họ nói quá quá đáng rồi. Rồi một người trung bình nhân viên bên Pháp họ nghỉ vừa ngày lễ chính thức và nghỉ nghỉ hè luôn đấy, mà công ty cho là 2 tháng, trong khi qua kỳ chỉ có mấy tuần lễ thôi. Thành ra bên Âu Châu họ làm việc rất là mạnh nhưng mà họ muốn nghỉ nhiều. Hoa Kỳ hiện giờ hình như đang có cái chiều hướng như vậy. Những người trẻ, nhất là những công ty đó bây giờ mướn nhân viên đó, họ chẳng những là lương là một chuyện, cái thứ nhì họ hỏi là cái khả năng họ lấy vacation được bao nhiêu. Cái điều này, cái câu hỏi nó càng ngày càng nhiều, và họ lại muốn hồi hưu sớm. Đó là một lý do mà có thể tại cho nạn thất nghiệp không có cao, là tại vì họ không muốn đi làm nữa. Rồi sau pandemic thì nó thay đổi. Còn cái dân tộc tính phía bên bên Nhật á, quý vị biết là người dân dân Nhật họ làm việc dữ lắm, và làm việc xong rồi không phải tới 5 giờ là xong, sau đó là phải đi tiếp khách, đi với sếp, đi ra ngoài để mà tới 9, 10 giờ tối mới là xong công ăn việc làm. Thì đó là cái dân tộc tính thôi. Mà Hoa Kỳ đang hướng cái chiều hướng là hưởng thụ nhiều, đời sống nó gọi là cái phẩm nhiều hơn cái lượng. Tôi thấy cái chiều hướng nó có thay đổi thôi chị.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nói về tới là kinh tế của Trung Cộng thì được biết rằng là vẫn có nhiều cái dấu hiệu mà trì trệ. Thì mặc dầu là chính phủ cố gắng kích thích nền kinh tế phải không thưa giáo sư, và không biết rằng là tại sao như vậy thưa giáo sư?
Vâng, đây là những cái tin tức mà ai cũng theo dõi hàng ngày hàng tháng về kinh tế của Trung Cộng. Và mặc dầu là có cái sự mâu thuẫn là ai cũng muốn gọi là kiềm chế cái sự bành trướng về những kỹ nghệ về ship hay công nghệ cao để họ không dùng đó vào chiến kỹ nghệ chiến tranh. Nhưng mà kinh tế của Trung Cộng cũng ảnh hưởng đến một cái nền kinh tế 18.000 tỷ, $18 trillion, ảnh hưởng đến quốc tế rất nhiều. Khi tất cả đều có vẻ cái chiều hướng là trì trệ, ngoại trừ Ấn và Việt Nam thì nền kinh tế vẫn gia tăng 7% hay là 6% hay 8%, đó mấy quốc gia khác không được như vậy. Trung Quốc thì hiện tại họ nói cao cho lắm là 4%, mà có thể chừng 3 hay 3.5% nữa, và có thể năm sau nó còn tệ hơn nữa. Là tại vì cái điều hành kinh tế của họ đó nó bị ứ động rất nhiều. Thứ nhất là đây là một quốc gia nợ vô cùng, con số chính thức không thể hiện được cái mức nợ của từng thành phố, mà cái gọi là cái thành phố, cái chuyện làm của Trung Cộng nó rất là lạ. Cái hệ thống mà gọi là chi phí cho trường học công đó, có nghĩa là những cái khu khu học chính đó, là do những cái thành phố họ bán đất được thì họ trả chi phí. Bây giờ đất đai nó đang bị ứ động, và hệ thống trái phiếu, nạn thất nghiệp tuổi trẻ 18 đến 25 tuổi là 21%. Rồi kinh tế họ trì trệ, người dân họ không thài tiền, chính phủ Trung Quốc nó giảm tiền lãi như tôi đã nói trước đó, giảm tiền lãi, giảm thuế, bất thình lình người ta lại khủng hoảng hơn, người ta lại càng không tài tiền hơn nữa. Và một cái điều mà tôi thấy nó rất là gọi là Tập Cận Bình về kinh tế là rất là một người không có khả năng, là ông nói rằng bây giờ Trung Quốc không cần phải từ từ bớt, không tùy thuộc vào FDI, vì cái mức lương trung bình đời dân của người Trung Quốc cao rồi, họ muốn tiêu thụ của người dân nó phải gia tăng. Như Hoa Kỳ đó là 70% tùy thuộc vào cái tiêu thụ của người dân, Trung Quốc là 30%. Thì họ thay vì kích thích kinh tế là bằng cách giảm thuế hay gửi tiền đến họ thì nó không thành công. Thì thay vì lúc trước thì xây đường xá để tạo công việc làm thì họ thì Tập Cận Bình đi xây những cái shopping center ở ngoại ô rất là nhiều, mà rốt cuộc chẳng ai đi mua sắm gì cả, vì người ta đang lo ngại, người ta mua đồ ở trên mạng, người ta cũng chẳng ra ngoài mò. Rồi những cái phong tỏa về kỹ nghệ ship làm cho bao nhiêu kinh tế của Trung Quốc thì trễ, bắt đầu từ Tổng thống Trump, bây giờ với Tổng thống Biden và Âu Châu siết chặt vô cùng. Trung Quốc đó là tùy thuộc vào TSMC của Đài Loan là 40% ship của họ bây giờ bị gọi là ứ đợi, gọi là cái chỗ đó không còn cái ngõ ra nữa, không có nhận được hàng hóa công nghệ cao nữa. Rồi những cái công ty bên Nam Hàn, ví dụ Hynix hay Samsung đó, là cũng ship rất nhiều, bây giờ cũng bị luật của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến những công ty đó. Rồi công ty bán máy để mà chế tạo ship đó là ASML của Hòa Lan đó, là cái công ty đó làm máy để bán ship và của Nhật đó, cũng không bán cho Trung Quốc. Thành ra cái công nghệ ship và ngay cả cái công nghệ về AI đó, trí tuệ thông minh đang bị trì trệ là tại vì họ cầm ship của Hoa Kỳ thế giới. Trung Quốc hiện tại đang cảm thấy rất là nghẹt thở về ship và không tỏ. Tôi quan ninh rất nhiều cái đường lối của Tổng thống Biden và chính phủ Biden đi tuần tự mà kéo luôn cả Âu Châu, thế giới rất là chuẩn để mà siết chặt Trung Cộng, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa cái thuế mà gọi là thuế tối thiểu toàn cầu là như thế nào và từ đâu đến ạ?
Vâng, thuế tối thiểu toàn cầu thì tiếng Mỹ gọi là Minimum Global Corporate Income Tax. Có nghĩa rằng mỗi quốc gia, như vì biết là mỗi quốc gia cái thuế mà thấy đây là thuế lợi tức, thuế xuất nhập đó của Corporate Income Tax đó. Quý vị biết là thuế thì thuế cá nhân hay thuế của công ty, thì đây là thuế của công ty, thì mỗi quốc gia họ có cái thuế khác nhau hết á. Rồi cộng thêm đó, những cái công ty gọi là đa quốc gia, có nghĩa là multinational á, những công ty đại bàn khổng lồ đó, ví dụ như Intel, như Samsung, ví dụ như là Apple, Nike, Bosch, Panasonic, Sharp, ví dụ những công ty như vậy đó, và Fox này, Foxconn này nọ đó, LG đó, thì những công ty đó thì họ có cách một cái đội ngũ, một cái team của họ về luật sư hay là những chuyên gia thí dụ, họ tài tình vô cùng, họ tránh thuế, trốn thuế và giảm thuế. Nhiều công ty chẳng bao giờ đóng thuế bao nhiêu cả vì họ chạy trốn thuế. Thì đây là một cái sự lãnh đạo rất tài tình của bà Tổng trưởng Tài chính, bà Janet Yellen. Bà này quý vị biết trước là bà là Tổng thống đốc của Quỹ Tiền tệ Liên bang, có nghĩa là Fed Chairman của Fed. Rồi bây giờ bà là Tổng trưởng Tài chính. Đây là một cái sự lựa chọn trong nội các của Biden, rất là khôn khéo chọn bà trong vai trò này. Cái tiếng nói của bà là nguyên thủ quốc gia nào cũng nghe cả. Cái tiếng nói của bà còn mạnh hơn là Tổng thống về phương diện kinh tế nữa. Thì bà vận động, bà đích thân bà đi vận động từng quốc gia, bắt đầu từ G7 cho tới G20. Thì họ đều đồng thuận rằng những công ty đại bàng là từ đại đa số từ quốc gia G20 rất nhiều. Mà những công ty này họ không đóng thuế nhiều. Có nghĩa là ngân sách quốc gia mà có ngân sách là từ thuế, thuế cá nhân và thuế công ty, mà thuế không được bao nhiêu cả. Hoa Kỳ cái kinh tế mạnh như vậy mà thuế của công ty đó đóng vào ngân sách quốc gia đó chỉ có 9% thôi. Thuế của quý vị, của tôi, của cá nhân là tới 50% lận. Mà trong khi đó là của công ty có 9% thôi. Nhiều công ty rất lời mà rất chả đóng thuế gì cả. Thì họ đưa ra cái luật lệ rằng bây giờ kêu tất cả quốc gia phải đồng thuận là minimum là 15%. không cần biết là luật thuế của quý vị ra sao, luật thuế của tôi ra sao. Miễn hồ sơ kế toán, bây giờ họ chuyển qua trên phương diện thuế đó, sổ sách nó rất phức tạp. Kế toán hồ sơ mà lời lỗ đó là kỳ sự hồ sơ kế toán. Tôi đi vừa một cái khía cạnh hơi chuyên môn một tí xíu, thì nó đặt tên một bộ luật, nó gọi GAAP, General Accepted Accounting Principle, đó là GAAP của kế toán. Còn thuế vụ là IRS Code, có nghĩa là luật thuế vụ. Thì họ nói luật thuế vụ mỗi quốc gia khác, không thể nào mà theo dõi được. Bỏ đi luật thuế vụ của mỗi quốc gia. Quốc gia nào miễn làm sao hồ sơ lợi nhuận theo US GAAP á, là lời lỗ bao nhiêu là đóng 15%. Mà không đóng á, thì cái công ty mẹ, miễn công ty mẹ mà cái lợi tức revenue á, trên 750 euro, có nghĩa là trên 800 tỷ đô la đó, của lợi tức đó, là phải đóng 15%. Bây giờ một ví dụ nôm na, ví dụ như công ty Intel được Việt Nam chiêu dụ, là nói rằng quý vị, mà Việt Nam làm rồi rất là nhiều, Trung Quốc cũng vậy, nhiều quốc gia rồi vậy. Họ nói rằng mới mở xưởng lên tốn kém nhiều, 5 năm đầu cho chúng ta, tôi cho quý vị mượn miễn phí, không đóng thuế. 10 năm sau quý vị chỉ đóng phần nửa thôi, thuế Việt Nam là 20%, và thuế Hoa Kỳ 21%. Có nghĩa là 10 năm sau chỉ đóng phần nửa thôi. Bây giờ đó, Intel ví dụ đang trong giai đoạn này là trên giai đoạn đóng chỉ có 10% thôi. Thì cái công ty Intel là Hoa Kỳ, Việt Nam đóng 10% mà Việt Nam không thu thuế, không tuân thủ theo 15%, thì Hoa Kỳ được đập thuế thêm 5% khác biệt vào Intel ở công ty mẹ. Thành ra quốc gia nào cũng phải đóng thuế, tại vì nếu không đóng thuế thì cũng bị đóng thuế mà thôi. Có cái là thuế nó chạy qua quốc gia khác, ở công ty mẹ nằm ở đâu. Đó. Samsung cũng vậy, Samsung mà không đóng thuế đủ với Việt Nam, thì ở Nam Hàn họ đóng thuế cái khác biệt đó là cũng chạy về. Thành ra công ty nào cũng phải bị đập thuế hết. Đó là cái điều đó. Để chi? Họ đưa lại cái sự cân bằng cho thuế vụ để bắt những cái công ty, đại công ty đó đóng thuế. Đó là thứ nhất. Thứ nhì là không để cho những quốc gia lạm dụng cái thuế vụ để mà chiêu dụ FDI một cách bất công bằng, để những kỹ nghệ của Hoa Kỳ hay Âu Châu bị chạy vào những quốc gia đó mà trên căn bản nó không công bằng. Họ muốn đưa cái công bằng đó lại là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vậy là cái thuế mà Global Corporate Income Tax, thuế mà tối thiểu toàn cầu đó, thì sẽ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ và Việt Nam thì như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, Hoa Kỳ quốc gia nào cũng tùy thuộc vào FDI cả, có là vốn đầu tư ngoại quốc, quốc gia nào cũng cần lắm, cần vô cùng. Và nhất là Việt Nam, nhất là Trung Quốc, những quốc gia bên Á Châu họ cần rất nhiều. Là tại vì hiện tại đó là tất cả những hàng sản xuất từ FDI vào Việt Nam là sản xuất trên 40-mấy% hàng sản xuất là hay là xuất cảng đều là FDI cả. Và họ chiêu dụ bằng cách họ giảm thuế như vậy. Và họ chiêu dụ nhiều khác, dĩ nhiên là một quốc công ty mà đầu tư vào, họ không phải chỉ nhắm thuế thôi, tuy nhiên thuế là cái điều quan trọng. Vì 5 năm đầu mở ra khai trương một cái xưởng, một cái hãng, tốn kém vô cùng và nhiều nó không lời. Phải 5 năm sau mới bắt đầu lời, thì 5 năm đó không giảm thuế thì nó chiêu dụ. Ví dụ như trong một trường hợp đấu thầu đó, là Việt Nam cạnh tranh với Mã Lai Á giảm thuế, Việt Nam giảm còn nhiều hơn nữa. Thì trong trường hợp này đó, là những công ty đại bàng đó, họ cũng chẳng chạy thoát được. Họ đi Việt Nam, họ qua Mã Lai Á, họ qua Thái Lan thì cũng bị giống như vậy thôi. Nhưng mà cái khác biệt là những quốc gia khác đó, họ nói rằng, tôi biết là quý vị phải đóng thuế thêm, hồi xưa không nhiều, tôi hứa hẹn nhiều, bây giờ thêm, bây giờ chúng tôi, quốc gia tôi sẵn sàng đưa quý vị sẵn sàng 200 triệu đô la để trợ giúp cái chi phí. Quốc gia khác thì nói là chúng tôi sẽ cung cấp điện free hoàn toàn. Quốc gia khác sẽ đưa ra những cái gọi là cái chiêu dụ khác. Thì Việt Nam sẽ rất là đau đầu để mà, thứ nhất là phải tuân thủ. Tại vì không tuân thủ thì thuế nó cũng chạy qua quốc gia khác. Mà tuân thủ xong rồi lại phải đối đầu với sự chiêu dụ những quốc gia khác, kéo cái công ty đó đi ra khỏi quốc gia mình. Có nghĩa rằng quốc gia nào cũng vậy, là muốn giữ chân đại bàng và muốn kêu gọi đại bàng tiếp tục làm tổ để bành trướng, để mở thêm tổ ấm ở tại quốc gia đó bằng cách là tìm cách chiêu dụ. Nhưng mà cái tài sản hay là cái khả năng tài chính của Việt Nam nó giới hạn. Hoa Kỳ thì hưởng lợi nhiều hơn, là vì cái gọi là cái ngân sách quốc gia sẽ được thu thuế nhiều hơn. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng có cái trường hợp đó, là Hoa Kỳ mới đưa đạo luật là hỗ trợ kiểu ngày ship để giảm thuế đủ thứ kiểu ngày ship. Bây giờ đó những đạo luật mà giảm để mà kêu gọi kiểu ngày đó về gần như vô hiệu quả, là tại vì bên nào cũng phải đóng 15%, giảm cách mấy rồi cũng phải đóng thôi. Thành ra đó là cái một trò chơi mới mà thế giới phải chạy theo, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và một câu hỏi cuối cùng đó là những cái quốc gia ở bên Á Châu đó sẽ hành xử như thế nào và cái sự lợi hại ra sao đối với cái loại mà gọi là thuế tối thiểu toàn cầu, thưa giáo sư?
Vâng, những quốc gia mà tùy thuộc vào FDI đó, là nếu họ hành xử cho đúng mực, đúng lúc và đúng thời, bây giờ chỉ còn có 4-5 tháng nữa thôi, đầu tháng giêng của 24 là đạo luật này đã được áp lực rồi, thành ra họ chạy rút. Mà nhiều quốc gia đã bên Á Châu như Singapore, như là Malaysia, họ đã sẵn sàng rồi, họ tuyên bố rằng họ áp lực. Hàn Quốc cũng tuyên bố liền họ tuân thủ, họ áp dụng rồi hoàn toàn, và họ cũng đưa ra những cái món chiêu dụ rất là rõ ràng. Và Việt Nam bây giờ chưa, Việt Nam sắp sửa trình Quốc hội và nghiên cứu cái vấn đề đây á. Là ví dụ mình nói đặc thù là Việt Nam đi, Việt Nam khoảng chừng 20 công ty lớn của Đại Bàng đó, là bây giờ phải nghiên cứu từng công ty một, không thể làm cái mẫu số chung, có nghĩa là cho điện free, điện đâu có mà cho free, cho tiền ra để bù đắp, tiền ở đâu có mà cho, rồi hay là tiếp vận những này họ cũng không có. Có nghĩa là mỗi công ty tùy cái ưu khuyết điểm như thế nào, không nhất thiết là phải bù đắp hoàn toàn cái sự chênh lệch giữa thuế hiện tại và thuế 15%, bù đắp một phần nào thôi. Là tại vì những công ty đó họ bứng gốc, họ đi đâu bây giờ, họ cũng chẳng có chỗ nào họ đi. Nhưng mà nếu mà chỗ khác chiêu dụ mà mình đáp ứng được thì họ ở đó và họ bành trướng ở đó. Thành ra đó là trường hợp. Ví dụ như Việt Nam là được bà Janet Yellen thì rồi đi thăm bên Việt Nam nói rằng đây là cái chỗ mà thế giới nên đầu tư vào semiconductor, có nghĩa là chất bán dẫn. Thì mà Việt Nam đã có FDI rồi, chế chất bán dẫn ở Việt Nam rồi, mặc dầu đó là công nghệ thấp chứ không phải trung hay cao. Thì muốn đi về công nghệ đó thì Việt Nam làm như thế nào? Dùng thuế để chiêu dụ semiconductor theo lời bà Janet Yellen thì không hữu hiệu nữa, thì làm như thế nào? Tôi chỉ đưa ra một cái trường hợp điển hình. Ví dụ như, chỉ là ví dụ thôi, Việt Nam đưa ra một cái chương trình học vấn, bây giờ đặc biệt có chương trình có bằng tú tài đôi về chất bán dẫn, có nghĩa là huấn luyện trẻ em từ trẻ lớn lên là học về chất bán dẫn tú tài, có bằng cán sự về chất bán dẫn, bằng cử nhân 4 năm chất bán dẫn, bằng cao học thạc sĩ chất bán dẫn và tiến sĩ về chất bán dẫn. Thì những quốc gia khác họ được những chiêu dụ, nhưng mà họ nói rằng bây giờ chưa một quốc gia nào mà tất cả nhân lực đều là huấn luyện những người này từ 14, 15 tuổi cho tới 22, 23 tuổi là một cái người chuyên viên về chất bán dẫn, là họ nhờ vô Việt Nam liền. Đó là những cái điều mà Việt Nam cần phải suy nghĩ, hay những quốc gia cần suy nghĩ đặc thù, tại vì tiền bạc thì cũng không có đủ để mà chiêu dụ. Đó là những cái điều mà nó hấp dẫn từng kỹ mộ nghệ một, nó khác biệt từng công ty, từng quốc gia, từng kỹ nghệ một là như vậy, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui và luôn luôn sức khỏe được dồi dào. Xin hẹn với quý vị vào chương trình lần tới.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau.